Với bạn thương quá Việt Nam quê tôi và bạn hùng quê Việt, tôi sẽ trả lời chung, có những cái ý kiến chung. Như là bạn Hoàng Kinh hùng quê Việt hỏi ngay là cái chế độ cộng sản ở Việt Nam có sụp đổ hay không, bao giờ thì sụp đổ. Thì chúng ta biết là cái chế độ cộng sản ở Việt Nam đó, sở dĩ nó chưa sụp đổ bởi vì dựa vào cái gọi là hào quang của kháng chiến chống Pháp và cái hào quang giả tạo của cái kháng chiến chống Mỹ 30 năm trước. Thế và cũng đáng tiếc là cái tuyên truyền của Việt Cộng đó, nó làm rất mạnh và đổ đi rất nhiều tiền bằng cái TVT4, bằng đài phát thanh để mà tô vẽ tất cả những cái gọi là thành tựu lịch sử đó. Và năm nay nữa thì họ sẽ nhân cái kỷ niệm 60 năm cách mạng tháng 8, rồi 30 năm gọi là giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đó, để mà chứng minh cho cái tính chính đáng của Đảng Cộng sản. Thật ra thì họ đã làm phung phí cái thời gian của dân tộc. Mỗi một dân tộc không có nhiều thời gian mà họ để mất đến 60 năm của đất nước. Thế thì đây là một cái điều nghịch lý và thậm chí cũng có thể gọi là một cái điều phi Bởi vì cái lẽ đương nhiên là những cái chế độ nào mà bất công, những chế độ nào tiêu cực đối với lịch sử không thể tồn tại lâu được. Chế độ nào mà áp bức bóc lột cũng qua nhanh. Thế thì chúng ta thấy là Liên Xô là có thể nói là vững mạnh một thời vững mạnh ngang ngửa với Mỹ, mà có những lúc lại vượt cả Mỹ về chinh phục vũ trụ. Thế nhưng mà cuối cùng sập một cái năm 91, mà sụp đó là không có báo hiệu trước đâu. Hay cái bức tường Berlin cũng như thế. Mới một tháng trước, ông Honecker nói rằng cái bức tường Berlin sẽ còn tồn tại sang thế kỷ 21. Thế mà vừa mới nói xong thì một tháng sau nó sập một cái. Cho nên là cái quá trình sụp đổ của những cái chế độ đó là tất nhiên, nhưng mà nó còn cố kéo dài đến bao giờ thì không thể nói mạnh được. Không thể nói mạnh được. Hàng loạt cái chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đức, ở Ba Lan, ở Tiệp Khắc, ở Rumani cũng như thế. Đại hội đảng Rumani vừa mới diễn ra một tháng trước. Người ta phải đứng dậy 100 lần để vỗ tay hoan hô Tổng Bí thư Ceaușescu. 100 lần cả quan khách cũng phải đứng dậy để vỗ tay mỗi một khi ông nói một câu. Thì chỉ một tháng sau thì ông bị bắn, bị trừng phạt cả hai vợ chồng ngay trước quảng trường nơi mà ông ấy vừa mới đọc diễn văn tháng trước. Đấy, cái lịch sử nó đi như thế đấy. Cho nên là cái lịch sử nó có chậm, nó có trễ, nhưng cái gì tất đến sẽ phải đến. Cho nên là tôi luôn luôn lạc quan về cái sự phát triển của đất nước là như thế. Bây giờ không thể nói là tháng nào, năm nào mà nó đổ được. Nhưng mà tôi chỉ thấy là từ bây giờ đến Đại hội 10 đó là cái gì mà nhận thức của xã hội sẽ phát triển. Cái đấu tranh ở trong đảng sẽ quyết liệt. Không phải chỉ có đấu tranh giữa hai phái đâu. Mà bên đó là một cái phái có lương tâm và một cái phái là một cái phái mục nát. Nó sẽ in dấu trong những cái bước phát triển của những tháng năm sắp đến. Cho nên là bạn Châu Búa có hỏi là hiện nay ở trong nước rất nhiều cuộc chiến tranh, đúng như thế. Một cuộc chiến tranh đang làm cho nhân dân thức tỉnh dần. Họ thấy cái bọn này đó, trước kia họ còn quý đảng, thương đảng, thậm chí yêu đảng. Thì bây giờ cái luận văn mới nhất của chị Dương Thu Hương đã nói là Đảng Cộng sản bây giờ là gì? là chúng nó, chứ không còn là chúng ta. Và Đảng Cộng sản bây giờ dân người ta bĩu bôi, ta gọi là đây là Đảng Cộng Cộng bút, Đảng Cộng lớp, tức là ăn bút lót đấy, ăn bẩn đấy. Thì không còn có tư thế gì nữa. Người ta khinh Đảng ra mặt. Đây là cái bọn tham quan ô lại. Thế cho nên là cái cuộc chiến tranh đó là người Việt Nam nào có lương tâm cũng cắn rứt. Đúng là một cái đảng mà không binh vực được cái nhân dân của mình bị là cái tàu thuyền của Trung Quốc nó bắn chết. Một cái đảng mà trong khi một cái tổ chức ở Singapore làm một quẹt đó, tôi hợp chiêm đó, là đi tuyển mộ 3.500 chị em để bán sang Singapore, đi làm vợ bán cho người ta. Và mỗi một cô có khi chỉ 400 đô la cho đến 1.500 đô la thôi, mà không lấy cái đó làm nhục. Thế thì tòa án để làm gì? Công an để làm gì? Công an chỉ đi đè nẹt những anh em đòi dân chủ, còn thì lại tiếp sức cho những cái bọn mafia. Cho nên nhân dân ta hiểu tất cả những cái đó, chính tất cả những cái am hiểu đó, nó là nhồi vào trong cái quả bom nổ châm, để khi bùng nổ ra đó, là nó không thể gỡ lại được nữa. Do đó, mà ví dụ như là anh Gay Pardy đã nói là chủ nghĩa Mác còn có ý nghĩa gì? Thế thì vừa rồi cái nhà lý luận Mác số 1 ở Việt Nam là ông Hoàng Tùng đã viết một cái bài luận văn về chủ nghĩa Mác. Và lần đầu tiên ông buộc phải công nhận rằng Đảng Cộng sản đã đi quá xa và thù quan, áp dụng một cách máy móc cho nên vỡ mặt ra như thế. Và cũng lần đầu tiên mà ông Hoàng Tùng, nhà lý luận số 1 đó, phải ví dụ cái tội ác của Stalin như cái tội ác của Thành Cát Tư Hãn và cái tội ác của Mao Trạch Đông như là tội ác của Tân Thủy Hoàng. Đến mức như thế thì thấy là chủ nghĩa Mác còn có gì nữa. Thế mà trong cái bài báo mới nhất mà sắp đến sẽ đưa trên mạng đó, tôi có viết nhân dịp cái bài luận văn của ông Hoàng Tùng, là bắt đầu từ tháng sau là đại hội đảng các cấp, xã, huyện, rồi lên đến tỉnh, thành, rồi lên đến toàn quốc đó, thì người ta buộc là trước cái hội trường của đại hội đảng là từ chi bộ đó, là phải trăng lên hai cái ảnh to tướng của hai ông râu sồm là Mác và Lenin. Mà Mác và Lenin đó, là bắt buộc là sẽ vẫn phải là dán trên hai cái bức họa màu rất lớn ngồi ở trên cái tượng của ông Hồ Chí Minh. Thế mà thật ra thì hai cái ông này là chưa hề biết Việt Nam nó tròn méo ra làm sao, chưa hề bước chân sang châu Á, thậm chí là trong sách của ông ấy là thiên kinh vạn quyển, không biết mấy trăm cuốn sách. Thì Lenin và Mác chưa hề nói một câu nào, chưa hề nói một chữ nào đến chữ Việt Nam, chưa hề bàn một chút ở Việt Nam. Thì hai ông ấy làm sao mà có thể dẫn đường cho con cháu của họ ở Việt Nam, cho học trò của họ ở Việt Nam, như là trong Bộ Chính trị hiện nay đó, để mà phát triển đất nước được. Cho nên cái nghịch lý nó vẫn còn. Và do đó tôi xin hỏi những đảng viên ở trong nước, những anh em trong nước vẫn tiếp tục sẽ nhìn lên cái bức ảnh lớn nhất của khai mạc Đại hội 10 đó, vẫn là ông Mác và ông Lenin. Và thử nghĩ xem, hai ông ấy ở cái vị trí đó có nghĩa gì? Chẳng nghĩa lý gì cả. Chẳng biết Việt Nam mô tê làm sao, chẳng biết hình dáng của Việt Nam như thế nào, thậm chí không biết có một cái nước nào gọi là nước Việt Nam nữa, mà lại dẫn đường chỉ lối cho Việt Nam hiện nay. Thế thì có thể là một vấn đề nữa là không thể tưởng tượng được, làm trò cười cho thiên hạ. Do đó tôi có lưu ý là tất cả mọi nơi người ta đã xếp vào trong bảo tàng ảnh của ông Lenin và ông Mác người ta còn kể tội là cả một quyển sách, pho sách, người ta kết luận rằng chủ nghĩa Mác và phe xã chủ nghĩa hiện thực của thế kỷ 20 đó, khi mà Liên Xô còn vững mạnh đó, thì đây là một cái lâm lạc khổng lồ của lịch sử. Đây là cái lâm lạc khổng lồ của lịch sử. Mà đây lại là cơn mê sảng của những trí thức một thời. Thế mà khi mà ông Hồ mà mới đọc ba cái luận văn của Lenin mà khóc, mà hét lên trong giữa đêm rằng là chân lý đây rồi, là tìm ra được con đường đây rồi, ông chẳng hiểu bô tê gì cả. Bởi vì Marx và Lenin là viết cho giai cấp vô sản phương Tây của các nước phát triển nhất, chứ không phải nói cho các nước thuộc địa. Thế nhưng mà cái oái oăm là không có một giai cấp vô sản ở phương Tây, ở các nước phát triển, là theo cái học thuyết của Marx cả. Theo đuổi học thuyết của Marx lại là những nước đẹp đẹp lập hậu nhất, lạc hậu nhất. Ví dụ Nga lúc bây giờ là cái nước phong kiến lạc hậu nhất ở châu Âu, thì lại theo chủ nghĩa Marx. Trung Quốc cũng thế. Thế thì tôi nói như vậy để mà thấy rằng là cái chủ nghĩa Marx là cái mục đích của nó thì đẹp. Mục đích của nó là xây dựng một xã hội không có người bóc lột người, tứ hải giai huynh đệ, không có bóc lột. Nhưng mà bằng biện pháp gì? Bằng biện pháp trái ngược, bằng biện pháp bằng đúng tay giai cấp, bằng chiến tranh, bằng giết nhau, bằng khử nhau. Thì cái đó là một cái phi nhân tính mà đi ngược lại với mục tiêu. Mục tiêu thì đẹp mà biện pháp thì đầy máu, cho nên nó không thể nhất quán được, cho nên là người ta không thể chấp nhận được. Thì người ta không chấp nhận thì anh là cái nước lạc hậu, thì ông Hồ Chí Minh lại ôm ấp lấy để đưa về, để mà thực hiện nó. Lại còn ca ngợi rằng là ai cũng có thể sai, nhưng riêng bảo đảm rằng riêng Stalin và Mao Trạch Đông không bao giờ có thể sai được. Đấy, cái sai lầm của cái khốn nạn, khốn khổ, cái đau khổ, cái hiểm họa của đất nước ta là bắt nguồn từ những cái tư duy như vậy. Thì cái đó, những cái điều đó là tuổi trẻ chúng ta phải nghĩ ra, phải nghĩ đến. Tuổi trẻ của chúng ta phải nói lên. Tuổi trẻ của chúng ta phải cưỡng lại cái áp đặt hiện nay một cách phi lý, để mà chấm dứt sớm cái cơn ác vọng, cái lầm đường lạc lối. Giờ người ta đi lỡ đường rồi thì cái đúng là gì? Đi nhầm đường rồi thì cái tốt nhất là phải quay lại chứ, tìm con đường khác chứ. Nhưng giờ chót đi rồi cứ thế nhắm mắt mà đi, mà không những bản thân mình đi mà lại còn bắt cả một dân tộc phải đi theo. Cho nên đây là một cái sai lầm lịch sử mà tai họa đến không biết bao nhiêu đời con cháu của chúng ta nữa. Thế thì họ không chịu lùi, nhưng mà chúng ta buộc họ phải lùi. Thời đại này buộc họ phải lùi. Các bạn trẻ trong nước buộc họ phải lùi. Chúng ta ngồi đây hôm nay dự cái ban tốc này là phải biểu thị cái ý chí buộc họ phải lùi. Khi mà bị bủa vây bởi cái nhận thức mới, khi mà nhất là tuổi trẻ thức tỉnh, không chấp nhận những cái điều họ giải thích và nói, thì họ không có cách gì giữ được cái đường lối ấy cả. Thế cho nên rằng là bạn thương quá Việt Nam quê hương tôi đó, quê tôi đó, nói về kinh tế thị trường với các thứ đó, thì đúng là nó có một số kết quả. Cái đổi mới mà bắt đầu từ năm 86 đó, nhưng mà kết quả đó không nhiều. Phát triển là phát triển 7% cũng là nhanh, nhưng mà bởi vì nó nhanh, bởi vì là mình đi xuất phát từ thấp. Như ở Đức mà phát triển 3% là ghê gớm lắm này. Pháp mà cố gắng phát triển 2,5 là ghê gớm lắm rồi. Thế bây giờ cứ khoe là Việt Nam là phát triển gấp 3 lần nước Pháp tốc độ. Thế đấy là giả, đấy là có thật nhưng mà không đúng. Bởi vì cái mà 1% của họ là bằng hơn 10% của ta. Đấy, cho nên là cái phát triển. Nhưng mà cái phát triển đó là đáng lẽ ta có thể phát triển nhanh hơn nhiều. Phát triển đó là theo kiểu như ông Lê Đăng Doanh nói đó, phát triển về hình thức hời hợt, đem tất cả những của thô của đất nước mình đi bán đổ bán tháo, đưa than này, rồi đưa hơi đốt này, rồi đưa những dầu mỏ vừa mới lấy lên không có chế biến gì hết đem bán đổ bán tháo. Cà phê cũng để nguyên cà phê như thế, chứ không nâng được cái giá trị của nó lên. Thế thì các đời con cháu chúng ta sẽ bị nguy hiểm ở tất cả những cái kiểu làm ăn như thế. Thế và nhưng mà phát triển 7% nhưng mà vẫn là lạc hậu, bởi vì lên 7% trong khi nước của Thái Lan họ lên chỉ có 5%, nhưng mà họ ở cái tỷ lệ rất cao, họ 2.000 mà tính theo đầu người mà mình chỉ có 500, cho nên là họ phát triển chậm hơn ta, nhưng khoảng cách vẫn cứ tăng thêm lên mãi, mà ta cứ tụt hậu, vẫn hoàn tụt hậu. Cho nên chính các bạn trẻ hiện nay đó, phải tìm cho ra được con đường, và ta có sẵn những con đường để phát triển nhanh và đuổi kịp các nước tiên tiến. Tại sao mà cách đây 30 năm, ta với Thái Lan ngang ngửa với nhau, thậm chí Thái Lan còn thấp hơn ta một chút, mà bây giờ để cho Thái Lan gấp 4 lần nước ta? Đấy là cái tội chứ, tội lỗi chứ. Anh cầm quyền mà như thế, đường lối anh như thế, mà chưa nói đến là anh tham nhũng như thế, của cải của anh là cho nên dân vẫn khổ thêm lên, cho nên là cái bất công tăng thêm lên nữa. Cho nên cuối cùng tôi xin nói là vấn đề tất cả cuộc chiến tranh này, như các bạn nói rất đúng, là chiến tranh về đạo đức, chiến tranh về lương tâm, chiến tranh về quyền con người, chiến tranh về ma túy, chiến tranh về luật pháp và phi luật pháp, về tòa án. Nhưng tự chung lại trong cuộc chiến tranh này đó, tôi xin nói với các bạn, chúng ta sẽ thắng là nhờ cái chiến tranh về thông tin. Tất cả mấu chốt xin các bạn nhớ cho, cái trách nhiệm chúng ta là chiến tranh về thông tin. Khi nào mà cái thông tin tuyên truyền bậy bạ, xảo trá của Cộng sản bị dẹp đi, bị lên án, bị vạch mặt, và khi nào cái thông tin đàng hoàng, đúng đắn, đúng như sự thật và lịch sử của chúng ta được thắng lợi, chúng ta tận dụng tất cả mọi phương tiện, để trao đổi, về thư từ, về tài liệu, về internet, về truyền đi tất cả những cái bằng phương tiện nhanh nhất đó, thì chúng ta sẽ thắng. Cái thức tỉnh con người là cái thức tỉnh không gì quý bằng. Cái tội ác lớn nhất của Đảng Cộng sản là đã che giấu sự thật, đã lừa bịp, nói dối, và chúng ta phải xé toạc cái màn nói dối đó, rõng ràng nói lên sự thật, thì cách mạng Việt Nam sẽ thắng, nhân dân Việt Nam sẽ thắng, chân lý Việt Nam sẽ thắng, và chúng ta sẽ giành được các cái mục tiêu để xây dựng một xã hội thực sự là dân chủ, công bằng và đúng đắn. Xin cảm ơn các bạn.